Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Happy Couple 50 Ways to Love Better là một cuốn sách phi hư cấu về quan hệ tình cảm, được viết bởi Manoj Chentamaraksan và Sneha Murali. Hướng đến những cặp đôi muốn cải thiện cách yêu và cách sống cùng nhau một cách thực tế hơn. Cuốn sách không đi theo kiểu lý thuyết nặng nề hay công thức cứng nhắc mà trình bày dưới dạng những gợi ý gần gũi, dễ áp dụng trong đời sống hàng ngày. Điểm đáng chú ý là sách kết hợp trải nghiệm cá nhân, giọng kể trò chuyện, sự hài hước cùng các khái niệm tâm lý như NLP để giúp người đọc nhìn lại cách giao tiếp, cách thỏa hiệp và cách xử lý khác biệt trong mối quan hệ. Với cách tiếp cận thân thiện và nhẹ nhàng, cuốn sách hướng tới việc biến những điều nhỏ trong đời sống trung thành cơ hội tạo kết nối sâu hơn, thay vì chỉ tập trung vào việc sửa lỗi hay tránh xung đột. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cuốn sách xem tình yêu như một kỹ năng có thể rèn luyện mỗi ngày. Điểm cốt lõi của The Happy Couple là cách nó định nghĩa tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là một năng lực cần được thực hành liên tục. Tựa đề 50 Ways to Love Better cho thấy tác giả không hứa hẹn một bí quyết duy nhất mà đưa ra nhiều cách nhỏ để cải thiện mối quan hệ từng bước. Cách tiếp cận này quan trọng vì đời sống, lứa đôi thường không thay đổi nhờ một khoảnh khắc lớn mà nhờ những điều tưởng như rất bình thường như cách nói chuyện, cách phản hồi, cách lắng nghe và cách chọn thái độ khi bất đồng. Sách vì thế có giá trị thực hành rõ rệt bởi nó giúp người đọc chuyển từ suy nghĩ trừu tượng về tình yêu sang các hành vi cụ thể, có thể kiểm soát được. Khi tình yêu được xem là một kỹ năng, người đọc cũng bớt kỳ vọng vào sự hoàn hảo tự nhiên của đối phương và bắt đầu nhìn mối quan hệ như một quá trình cùng học, cùng điều chỉnh, cùng trưởng thành. Thứ hai, giao tiếp và thỏa hiệp được đặt ở trung tâm của hạnh phúc đôi lứa. Một chủ đề nổi bật trong sách là cách các cặp đôi giao tiếp với nhau khi có khác biệt. Theo các mô tả và phản hồi độc giả, cuốn sách nhấn mạnh việc nói chuyện rõ ràng, hiểu nhau đúng cách và biết cách navigate compromise, tức là điều chỉnh và thỏa thuận mà không làm mất sự tôn trọng. Đây là trọng tâm rất thực tế vì nhiều mâu thuẫn trong quan hệ không đến từ thiếu tình cảm mà đến từ việc diễn đạt không đủ rõ hoặc phản ứng quá nhanh trước khác biệt. Sách có vẻ không đứng về phía một mẫu quan hệ lý tưởng duy nhất mà chấp nhận rằng mỗi cặp đôi sẽ có nhịp sống và nhu cầu riêng. Vì vậy, các gợi ý trong sách có ý nghĩa như công cụ để tăng chất lượng đối thoại thay vì ép hai người phải giống nhau. Cách nhìn này hữu ích cho những ai đang tìm một hướng đi mềm, không cực đoan nhưng vẫn có nền tảng để giải quyết xung đột và xây dựng sự đồng thuận bền hơn. Thứ ba, hài hước và câu chuyện cá nhân giúp nội dung tâm lý trở nên dễ tiếp cận. Một nét riêng của cuốn sách là nó dùng giọng kể nhẹ nhàng, gần gũi và có yếu tố hài hước để trình bày những ý tưởng vốn có thể khá khô. Nếu viết theo kiểu học thuật, các phản hồi từ nguồn tìm kiếm đều cho thấy sách được đánh giá cao vì mang lại cảm giác như đang nghe hai người dẫn chuyện, chia sẻ trải nghiệm thật, chứ không phải đọc một cẩm nang khô cứng. Đây là một lựa chọn biên soạn có ý nghĩa vì các khái niệm về tâm lý hoặc hành vi trong quan hệ thường dễ gây khoảng cách nếu giải thích quá lý thuyết. Khi câu chuyện cá nhân và sự dí dỏm được đưa vào, người đọc dễ tiếp nhận hơn, bớt phòng thủ hơn và có khả năng tự soi chiếu trải nghiệm của mình. Sách vì vậy không chỉ truyền tải thông tin mà còn tạo ra không khí đối thoại, khiến việc học cách yêu tốt hơn trở nên bớt nặng nề. Cách trình bày này đặc biệt phù hợp với độc giả muốn học điều thực tế nhưng vẫn thích một trải nghiệm đọc nhẹ, thân thiện và ít áp lực. Thứ tư, ứng dụng NLP cho thấy sách nghiêng về công cụ hành vi hơn là lời khuyên chung chung. Một điểm khiến cuốn sách khác với nhiều sách về quan hệ là việc nó gắn với NLP, tức Neuro-Linguistic Programming, như một khung tham chiếu để hiểu và điều chỉnh cách tương tác. Dù sách không được xem như một tài liệu học thuật chuyên sâu, việc đưa NLP vào cho thấy tác giả muốn cung cấp những công cụ cụ thể hơn là các lời khuyên đạo đức chung chung. Điều này quan trọng vì nhiều sách tình cảm chỉ ẩn dừng ở mức hãy lắng nghe nhiều hơn hoặc hãy kiên nhẫn hơn, nhưng không giải thích cách thay đổi thói quen giao tiếp trong đời sống thật. Khi dùng các kỹ thuật tâm lý mang tính ứng dụng, sách có xu hướng giúp người đọc quan sát phản ứng của chính mình, thay đổi cách diễn đạt và thử những cách tiếp cận mềm hơn trong tương tác với bạn đời. Dù vậy, giá trị của yếu tố này nằm ở khả năng gợi mở hành vi chứ không phải ở việc biến sách thành nghiên cứu tâm lý chuyên ngành. Nó tạo cảm giác thực dụng, hiện đại và có tính thử nghiệm. Cuối cùng, sách tôn trọng sự khác biệt trong mối quan hệ thay vì áp đặt một mô hình chung. Một thông điệp nhất quán của The Happy Couple là các mối quan hệ không cần được ép theo một khuôn mẫu duy nhất. Nhiều mô tả cho thấy sách nhấn mạnh việc hiểu sự khác biệt, chấp nhận hai cá tính riêng và tìm cách sống cùng nhau một cách linh hoạt. Đây là điểm đáng giá vì rất nhiều sách về tình yêu vô tình tạo ra cảm giác rằng một cặp đôi lý tưởng phải làm mọi thứ giống nhau hoặc phải đạt cùng một nhịp cảm xúc. Ngược lại, cuốn sách này dường như xem sự khác nhau là điều tự nhiên và nhiệm vụ của hai người là học cách điều hướng khác biệt đó bằng sự vui vẻ, tôn trọng và thích nghi. Cách tiếp cận này làm giảm áp lực tự so sánh, đồng thời khuyến khích người đọc nhìn mâu thuẫn như một phần bình thường của đời sống đôi lứa. Chính vì vậy, sách có giá trị không chỉ ở các mẹo cụ thể mà còn ở thái độ sống chung thực tế, mềm dẻo và ít phán xét hơn. Kết luận: The Happy Couple 50 Ways to Love Better phù hợp nhất với những cặp đôi hoặc những người đang bước vào mối quan hệ nghiêm túc. Muốn một cuốn sách dễ đọc nhưng vẫn có tính ứng dụng cao, người đọc sẽ nhận được các gợi ý cụ thể để cải thiện giao tiếp, điều chỉnh kỳ vọng, xử lý khác biệt và làm mới đời sống tình cảm bằng những thay đổi nhỏ nhưng đều đặn. Điểm mạnh của sách là nó không viết theo kiểu lên lớp hay áp đặt chuẩn mực mà kết hợp trải nghiệm cá nhân, giọng kể trò chuyện và một số công cụ tâm lý để biến nội dung trở nên gần gũi hơn. So với nhiều sách quan hệ khác, cuốn này nổi bật ở tông giọng nhẹ nhàng, có duyên và ít căng thẳng, nên phù hợp với người đọc muốn học cách yêu tốt hơn mà không bị quá tải bởi lý thuyết. Đây là một lựa chọn hợp lý cho những ai tìm kiếm sự cân bằng giữa tính thực tế, sự ấm áp và khả năng áp dụng ngay vào đời sống hàng ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Manoj Chentamaraksan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!